Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư mùng 8 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Con tàu sự chết, 10.000 ngày trong ngục tù cộng sản, các vị tử đạo Albany. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại 22 năm dấn thân thăng tiến cuộc sống của thanh thiếu niên người Ghana của bà Dorothea Hahn, một giáo sư hưu trí người Đức. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Sống tình con thảo phó thác theo tinh thần kinh lạy cha. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tấn Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Santiago, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi các giám mục Chile đã nghiêm túc suy tư về những thiếu sót của mình trong việc đối phó với nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Hội đồng giám mục Chile đã nhóm khóa họp ngoại thường về vấn đề này trong tuần lễ trước đây và đã công bố một văn kiện nói lên quyết tâm và đường hướng hành động để đối phó với tệ nạn này. Trong thư đề ngày 5 tháng 8 gửi các giám mục Chile, Đức Thánh Cha viết: "Tôi đã nhận và đọc kỹ lưỡng văn kiện, tuyên ngôn, các quyết định và quyết tâm của các giám mục thuộc Hội đồng giám mục Chile công bố ngày 3 tháng 8 vừa qua. Tôi có ấn tượng mạnh về công việc suy tư, phân định và quyết định mà anh em đề ra. Xin Chúa trả công bội hậu cho nỗ lực mục vụ chung của anh em. Những quyết định được đề ra có tính chất thực tiễn và cụ thể. Tôi chắc chắn chúng sẽ hỗ trợ quyết liệt trong toàn thể tiến trình này. Nhưng điều gây ấn tượng mạnh hơn nữa nơi tôi là tấm gương một cộng đồng giám mục đoàn kết với nhau trong việc chăn dắt dân thánh của Thiên Chúa. Cảm ơn anh em về gương lành này vì nó xây dựng giáo hội. Tôi sẵn sàng và đồng hành với anh em từ đây. Xin anh em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho anh em và xin Đức Trinh Nữ chăm sóc anh em."
Hồi đầu năm 2018 này, Đức Thánh Cha Francisco đã công khai tố giác thứ văn hóa lạm dụng và che đậy trong giáo hội Công giáo tại Chile. Ngài cho biết cảm thấy xấu hổ vì bản thân Ngài và các vị lãnh đạo giáo hội tại Chile đã không thực sự lắng nghe các nạn nhân trong lúc những vụ xì căng đan lạm dụng lan tràn. Hồi tháng 5 năm nay, trong khóa họp tại Roma, 31 giám mục Chile đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha, và cho đến nay Ngài đã nhận đơn từ chức của 5 vị. Hiện nay có gần 50 cuộc điều tra về những vụ lạm dụng tính dục, khoảng 100 nạn nhân ở Chile. Trong số các biện pháp được đề ra, Hội đồng Giám mục Chile bắt đầu cung cấp các bằng chứng cho nhà chức trách điều tra về những vụ lạm dụng, đồng thời cũng công bố trên mạng tên của các giáo sĩ bị trừng phạt.
Mỹ Du, trong những ngày này, lễ hội giới trẻ đang tiến hành tại Trung tâm Hành hương Mỹ Du ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina cho đến thứ Hai 12 tháng 8 tới đây, với sự tham dự của 50.000 bạn trẻ từ các nơi trên thế giới. Đức Tổng giám mục Luigi Bessuto, sứ thần tòa thánh tại Bosnia, đã cùng với Đức Tổng giám mục Henrik Hoser, thanh tra tông tòa đặc trách giáo xứ Mễ Du, cử hành thánh lễ khai mạc Đại hội giới trẻ tại đây. Trong bài giảng, Đức Sứ Thần khuyến khích các bạn trẻ hãy từ bỏ mọi sự và mất tất cả, miễn là đạt được nước Thiên Chúa, vì chỉ một mình Chúa Giêsu là nguồn mạch vui mừng, mang lại hạnh phúc chân thật. Đức Hồng Y Christos Sönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, đã gửi lời chào mừng lễ hội giới trẻ ở Mễ Du và nhận định rằng việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm một vị Tổng giám mục đặc trách mục vụ lâu dài cho Mễ Du là một dấu chỉ đánh giá cao và công nhận. Đức Tổng giám mục Hoser từ nay là đại diện riêng của Đức Thánh Cha chăm sóc mục vụ cho giáo xứ tại đây và các tín hữu đến hành hương. Giáo hội chính thức nhìn nhận những hoa trái tốt đẹp của Mễ Du. Tham dự lễ hội ở Mễ Du có hơn 500 linh mục và 50.000 người trẻ đến từ 72 quốc gia, trong đó có nước Áo. mỗi năm có khoảng 2 triệu rưỡi tín hữu đến hành hương tại trung tâm hành hương Mễ Du, mặc dù cho đến nay Tòa Thánh chưa chính thức nhìn nhận các cuộc hiện ra từ năm 1981. Đức Giám mục của giáo phận Mostar Dubno sở tại luôn phủ nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc gọi là Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du.
Karachi, khoảng 10.000 gia đình công giáo Pakistan đã bị chính phủ Cộng hòa Ireland từ chối cấp thị thực nhập cảnh để tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới tổ chức tại thủ đô Dublin từ ngày 22 đến 26 tháng 8 này. Trong đó, Đức Thánh Cha sẽ hiện diện vào hai ngày cuối cùng, 25 và 26. Hãng thông tấn công giáo Á Châu UKAN truyền đi ngày 6 tháng 8 vừa qua cho biết, có 10.000 gia đình Pakistan làm đơn xin, trong đó có 600 gia đình từ Tổng giáo phận Karachi, tất cả đều bị từ chối thị thực. Linh mục Anthony Abras, cha sở giáo xứ Chúa Chiên Lành ở Karachi, thuộc vào số 6 linh mục bị từ chối vì không cung cấp bằng chứng là đã có liên hệ hoặc đã từng tham dự biến cố tương tự trong quá khứ. Các quan chức tòa lãnh sự Ireland đặc trách cấp thị thực cũng nói là họ không thấy có bằng chứng đầy đủ về mặt gia đình, xã hội, kinh tế hoặc các nghĩa vụ khác buộc những người xin thị thực sẽ trở về Pakistan. Ông Samuel Sarfraz làm việc tại một công ty chế tạo dược phẩm ở thành phố Multan đã bán một phần tài sản của gia đình với 300.000 rupee tương đương với 2.420 Mỹ Kim để trả lệ phí xin thị thực cho gia đình ông gồm hai vợ chồng và ba người con. Đơn xin của gia đình này bị bác nhưng tiền lệ phí không được bồi hoàn. Ông nói với hãng UKAN đây là một âm mưu đòi tiền của những người dân nghèo và bị kỳ thị tại một nước đa số dân theo Hồi giáo. Nếu chính sách của Ireland là từ chối mọi người Pakistan, thì tại sao họ lại nhận đơn xin và lệ phí về việc tham dự Đại hội các gia đình công giáo thế giới? Nhiều tín hữu công giáo Pakistan thuộc dưới lãnh đạo, dù có thư giới thiệu của Đức Hồng Y Joseph Coutts, Tổng giám mục Karachi, nhưng đơn xin của họ vẫn bị từ khước. Đức Hồng Y chỉ cho giấy giới thiệu những người không có ý xin tị nạn tại Ireland.
Jerusalem, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đã tổ chức một khóa hội họp nhằm khởi đầu tiến trình cải tiến các cơ cấu tài chính và quản trị của giáo hội địa phương. Khóa học diễn ra ngày 26 tháng 7 vừa qua với sự cộng tác của công ty tư vấn Deloitte ở Mỹ và với sự tham dự của 28 linh mục tu sĩ và nhân viên của Tòa Thượng phụ. Qua mạng Skype từ Italia, Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, giám quản Tông tòa Thượng phụ Công giáo Latin, đã trình bày những nhận xét dẫn nhập. Tiếp theo đó là phần trình bày của ông Samin N. Yusef, quản trị viên thừa ủy của Tòa Thượng phụ, và là giáo dân đầu tiên được giao phó việc tổ chức lại việc quản trị của tòa này, và tiếp đến là phần trình bày của công ty Deloitte. Tham dự khóa hội luận cũng có ba vị đại diện thượng phụ, gồm Đức cha Boulos Matkusso cho vùng Jerusalem, Đức cha William Somali cho Vương quốc Jordani và cha Kindani cho miền Israel. Việc chấn chỉnh lại cơ cấu quản trị tài chánh và hành chánh của tòa thượng phụ trở nên cần thiết vì trong quá khứ gần đây đã có nhiều thiếu hụt tài chánh lên tới hàng chục triệu Mỹ Kim và việc hành chánh không đạt tiêu chuẩn cần phải có. Cũng vì tình trạng này, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Pizzaballa, nguyên là bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, làm giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Jerusalem, mặc dù Ngài không phải là người Ả Rập. Lãnh thổ thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem có gần 300.000 tín hữu thuộc 66 giáo xứ, có 84 linh mục triều và 384 linh mục dòng. Lãnh thổ này bao trùm Israel, Palestine, Jordani và đảo Cipro.
Manila, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Philippines về di dân và người lưu động, Đức cha Rufino Santos, tuyên bố ủng hộ dự án của Tổng thống Duterte, gửi tàu chiến giúp giải thoát ba công dân Phi bị bắt cóc ở Libya hồi tháng 7 vừa qua. Ba kỹ sư Philippines và một người Nam Hàn làm việc cho một dự án về nước ở Libya đã bị bắt cóc ngày 6 tháng 7 tại nơi họ làm việc. Lên tiếng hôm 4 tháng 8 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn, Đức cha Santos tuyên bố ủng hộ kế hoạch của Tổng thống và bày tỏ liên đới với các nạn nhân, biểu lộ sự quan tâm đối với tự do của những người Phi bị bắt cóc. Đức cha Santos cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao Philippines hãy làm hết sức để giải thoát ba người Phi và một người Hàn Quốc bị bắt cóc. Đức cha nói, mỗi sinh mạng đều là quan trọng và quý báu, dù một nhân mạng cũng có giá trị. Các công nhân người Philippines làm việc tại Libya chỉ có những ý hướng tốt, phục vụ đất nước khi họ làm việc tại đó. Hôm mùng 3 tháng 8, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ gửi hai chiến hạm đến Libya để góp sức giải thoát các nạn nhân. Hôm sau đó mùng 4 tháng 8, Bộ Chỉ huy Hải quân Philippines cho biết đang chuẩn bị các đơn vị hải quân thích hợp để giúp các nạn nhân Philippines ở Libya. Nam Hàn cũng đã gửi tàu chiến tên là Đại Munmu, trọng tải 4.000 tấn đến Libya. Tàu này vốn hoạt động trong các cuộc hành quân chống hải tặc ở vùng vịnh Aden, bên Trung Đông.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết Con tàu sự chết, 10.000 ngày trong ngục tù cộng sản, các vị tử đạo Albany.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua, cuốn sách của ông Peter Arnori đã được xuất bản bằng tiếng Ý với tựa đề Con tàu của sự chết, 10.000 ngày trong ngục tù cộng sản, liên quan tới các vị tử đạo công giáo nạn nhân của các cuộc bách hại tàn khốc của chế độ cộng sản Albany. Ông Arnori đã là người chứng kiến cái chết của hàng ngàn tín hữu công giáo, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Sách do nhà báo Dario Fertilio đề tựa và một vài đoạn trích đã được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Peter Arnori sinh năm 1935 tại Durazzo và qua đời tại Napoli, Nam Italia năm 2006. Ông đã là một chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ Albania, kiêm văn sĩ và là người hoạt động dân chủ chống chế độ cộng sản độc tài Albania. Ông được mệnh danh là Mandela của vùng Balkan vì đã kháng cự và sống sót sau 28 năm bị giam trong các trại tù cộng sản Albany. Mồ côi cha từ nhỏ, Peter đã có một cuộc sống rất khó khăn. Năm 1949, cậu gia nhập một tổ chức bí mật của giới trẻ, phân phát chuyển đơn chống chế độ cộng sản. Tuy nghèo nhưng Peter thành công trong việc học hết trung học, nhưng lại không được phép học đại học, vì nhà nước cộng sản của Chủ tịch Enver Hoxha tố cáo anh và gia đình là thành phần của các tổ chức chống chính quyền. Sau khi mãn trung học, năm 18 tuổi, Peter đi dạy học, nhưng mất việc vì các lý do chính trị. Tiếp đến anh phải làm các công việc đồng áng nặng nhọc, mỗi ngày 10 giờ và 6 ngày mỗi tuần, nhưng vẫn thành công ghi danh học triết tại Đại học Tirana và đã xong chương trình học 5 năm chỉ trong vòng 2 năm rưỡi. Năm 1960, Peter bắt đầu làm giáo sư văn chương và cùng với nhiều trí thức khác thành lập tổ chức dân chủ xã hội theo kiểu Tây Âu. Nhưng mật vụ Sigurimi Albani biết được và bỏ tù 7 người. Peter bị khảo cung và tra tấn 2 năm và bị kết án tử hình, nhưng vì số tù bị xử tử lần ấy đã đủ nên án tử trở thành án tù 25 năm. Ngay cả trong tù, Peter cũng tiếp tục tổ chức các tù nhân kháng cự và duy trì trí thông minh của mình bằng cách sáng tác. Anh dùng các lề trắng của các tờ báo được phép đọc trong nhà tù và viết chữ rất nhỏ. Một số các sáng tác sẽ được in ấn sau khi chế độ cộng sản chấm dứt. Nhưng sau đó anh lại bị kết án tù thêm 10 năm nữa, tổng cộng là trên 28 năm. Bị bắt năm 26 tuổi, Peter được trả tự do năm 54 tuổi. Nhưng anh can đảm bắt đầu cuộc sống từ số 0, lập gia đình, có con, học nghề thợ mộc và gia nhập phong trào dân chủ chống chính quyền cộng sản. Sau khi Đảng Dân Chủ Albany được thành lập, Peter Arnori trở thành Tổng Thư Ký và trong hai năm 1992-1996, ông đã giữ chức phát ngôn viên Quốc hội và cũng đã là Tổng thống lâm thời của Albania hồi năm 1992.
Năm 1997, ông thuộc khối đối lập trong Quốc hội sau khi Đảng Xã hội Albany của Fanos Nano thắng cử. ông Peter đã tuyệt thực phản đối chống đa số độc quyền báo chí. Từ đó, ông trở thành nổi tiếng đối với các chính quyền Tây Âu và được mệnh danh là Mandela của vùng Ban Căng. Tổng thống Recep Medani sau đó đã can thiệp và khiến cho quốc hội chấp thuận bảo đảm quyền độc lập của báo chí, được gọi là Tu chính hiến pháp Abnori. Sau khi ông qua đời năm 2006, Trung tâm Văn hóa Quốc tế trước đó được biết tới như Viện Bảo tàng Enver Hoxha được đổi tên thành Trung tâm Văn hóa Quốc tế Peter Abnori. Và ngày 25 tháng 5 năm 2007, Giải thưởng Văn chương Peter Abnori cũng đã được thành lập. Nó có giá trị ngang hàng với giải Pulitzer của Hoa Kỳ. Trong cuốn Con tàu của sự chết, 10.000 ngày trong ngục tù cộng sản, ông Peter Abnori đã kể lại cuộc tử đạo của rất nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo, nạn nhân của các cuộc bắt hại tàn bạo dưới chế độ cộng sản vô thần của nhà độc tài Enver Hoxha. Ông nói mình biết nhiều vị trong danh sách dài các vị tử đạo Albany. Tất cả đều là các tôi tớ trong Chúa Kitô và là những người rất can đảm. Trong các hoàn cảnh rất khó khăn và đau khổ, các vị đã không chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa. Trái lại, đã làm chứng cho Chúa với các việc làm và đã công khai tuyên xưng đức tin. Trong số tất cả các vị tôi đã kể tên hay không kể tên, tôi có thể làm chứng và không có chút nghi ngờ rằng các vị đáng được phong chân phước và phong thánh. Các vị đã bị xử bắn và chết trong tù hay đã khổ đau trong các trại lao động và luôn luôn bị đe dọa bởi những người ủng hộ chế độ. Họ thường hét vào mặt các vị, chúng tao sẽ lột mặt nạ chúng mày. Đối với người cộng sản, nó có nghĩa là chế nhạo và khinh bỉ. Tôi cũng hiện diện trong các dịp chôn cất khi đến lúc trả lại danh dự cho các vị với việc xây mộ cho các vị và với các lễ nghi trang trọng do nhà nước dân chủ tổ chức. Tất cả đều sống động như mới xảy ra hôm qua, mặc dù khi tôi viết các dòng này, 13 năm đã trôi qua rồi và đã có rất nhiều thay đổi tại Albania. Chắc chắn có nhiều bạn đọc hỏi, đâu là lý do cuộc chiến tàn bạo mà chế độ cộng sản vô thần của ông Enver Hoxha đã phát động chống lại hàng giáo sĩ Công giáo như thế? Có nhiều câu trả lời. Thứ nhất, tất cả các vị tử đạo đã luôn luôn là gương sống thánh thiện. Nhưng nhất là các vị là các chứng nhân của một tinh thần khác với tinh thần thông thường lúc đó của một nước Albania lạc hậu, đầy tấn kích vô thần, lún sâu trong các cuộc bắt hại có quy mô rộng lớn từ phía người cộng sản. Các vị đã bị coi như một loài xa lạ ngoài hành tinh, làm như thể không có trước đó và không có gốc rễ trong nước.
Các vị tử đạo đã không chỉ làm chứng cho ánh sáng tinh thần mà cho cả sự cởi mở của tâm trí nữa. Hầu như tất cả các vị đều là những người rất thông thái, hiểu biết tường tận các môn học, là các vị lãnh đạo không thể tranh luận trong các lĩnh vực hiểu biết của họ, là các thần học gia, triết gia, văn sĩ, nhà in ấn, họa sĩ, nhạc sĩ, chính trị gia, xã hội học, sư phạm, sử gia, nghệ sĩ bình dân, các chuyên viên thiên nhiên, các bác sĩ, các kiến trúc sư, chuyên viên dân số, vân vân. Không có lĩnh vực văn hóa nào tại Albania mà không tìm thấy nơi họ các người tiên phong và các bậc thầy. Các vị đã có công rất lớn trong việc tạo ra mẫu tự tiếng Albani từ mẫu tự Latin thay vì chữ Cyrillico, cũng như thành lập và củng cố nền văn hóa Albani tân tiến và tinh thần ái quốc. Chính lòng trung thành với Chúa Kitô đã khiến cho các vị cảm thấy có bổn phận phục vụ đức tin và phục vụ nền văn hóa Tây Phương để đào tạo nhân lực có khả năng phổ biến nó. Và đây chính là điều mà những người cộng sản vô thần ghét nhất. Chủ thuyết cộng sản ảnh hưởng trên đám đông rốt nát, các người trí thức nửa vời, đi học 6-7 năm tại các nước Âu Châu, nhưng thực ra chỉ học 1-2 năm, dở dang, không hết chương trình. Và họ trở thành các nhân vật không hoàn thành. Đây là giai tầng chống đối hàng giáo sĩ Albany mạnh mẽ nhất. Lý do thứ hai khiến cho chế độ cộng sản Albany bách hại hàng giáo sĩ Công giáo, vì họ là cột trụ của tinh thần yêu nước, chống lại chủ nghĩa Marxist quốc tế áp đặt trên Albania như một thực thể xa lạ, nhưng lại nhất quyết đàn áp và xóa bỏ các đặc thái của dân tộc Albany. Lý do thứ ba là vì hàng giáo sĩ Công giáo đã luôn luôn tạo thành một rào cản chống lại chủ trương và các chương trình Slav hóa của người cộng sản, muốn Albania nằm dưới quyền kiểm soát của Yugoslavia. Để thực hiện điều này cần tiêu diệt hàng giáo sĩ Công giáo Albani. Các tài liệu cho biết nhiều vụ xử bắn các linh mục Albani đã do chính quyền Cộng sản Yugoslavia ra lệnh. Lý do thứ bốn, để tôn nhà độc tài Enver Hoxha làm vị thần tối cao của đất nước Cộng sản Albani, người Cộng sản vô thần cần khiến cho Thiên Chúa biến mất. Vì thế việc tiêu diệt hàng giáo sĩ là điều không thể tránh được, vì sự hiện diện của họ dưỡng nuôi đức tin của tín hữu. Albert Camus đã khẳng định, khi trên trời trống rỗng Thiên Chúa thật, thì trên trái đất đầy tràn các thần khát máu con người.
Và người Cộng sản bịa ra hàng trăm lý do để sát hại các Kitô hữu Albani, trong đó có ba lý do hay được sử dụng nhất. Họ bị cáo gian là cộng tác với kẻ thù, với phát xít, với Đức Quốc xã. Họ bị tố cáo là gia nhập các tổ chức phản động tưởng tượng do vài nhân vật bịa ra như Đảng Dân Chủ Kitô là đảng đã không hề hiện hữu, hay Tổ chức Hiệp nhất Albani. Và thế là họ bị xử bắn, bị bỏ tù, đánh đập, tra tấn và bỏ đói, hay bị đẩy vào trại lao động cho tới chết vì bệnh tật. Thế rồi còn có một xảo thuật dối trá khác nữa. Nhà nước Cộng sản cho người giấu vũ khí trong các nhà thờ, nhà xứ hay các cơ sở của giáo hội, rồi cho công an tới khám xét và kết tội âm mưu chống chính quyền cách mạng và lật đổ nhà nước Cộng sản. Đây đã là trường hợp của các tu sĩ dòng Francisco bị giấu súng sau bàn thờ. Kết quả là nhiều vị bị kết án tử, các vị khác bị bỏ tù và đầy ải trong các trại lao động khổ sai cho tới chết. Riêng trường hợp của mình, ông Peter Abnori cho biết, các cai tù của ông đã nhận được lệnh không được để cho ông chết mà phải giữ ông sống cho đến khi nào cần. Họ đe dọa để cho ông sống, và có một hôm họ vào phòng biệt giam của nhà tù Buren và đội lên đầu ông một cái mũ sắt giống như một cái xô bằng sắt bị méo. Nó là di tích của binh sĩ áo Hungary thời đệ nhất thế chiến, bên dưới có khóa, không thể tháo ra được. Mục đích là để ông không thể đập đầu vào tường bằng đá cứng mà tự tử. Ông Peter Abnori đã sống trong nhà tù Cộng sản Albani bằng đá, tổng cộng tất cả là 10.320 ngày, tức 28 năm vài tháng. Phân nửa thời gian với cái mũ sắt có khóa trên đầu, một vài khi ý nghĩ tự tử cũng đến trong đầu ông, nhưng trong thâm tâm, ông đã quyết tâm phải sống. Trong các năm bị giam, các người Cộng sản canh tù đã hành hạ ông đủ cách. Để cho cửa phòng giam luôn mở to cho tuyết bay vào, cho nền đóng băng, khi thì họ bắt ông nằm trên một loại hòm bị ánh sáng điện mạnh chiếu thẳng vào mặt làm mắt bị thương, hết ngày này sang ngày khác khiến cho ông như bị điên. Nhưng trong những lúc bị hành hạ như thế, ông cầu nguyện, ông nghĩ tới mẹ ông và ông nói chuyện với mẹ Maria hay với cả hai người. Chính trong các năm bị biệt giam trong phòng tối, ông Peter Abnori đã có rất nhiều thời giờ để suy tư và cầu nguyện, và ông đã sống sót trong vùng đất chết. Sau khi bị nhà độc tài Enver Hoxha kết án tử trong một vụ xử án kéo dài 2 năm, trong 3 tháng trời, ông chờ đợi lý hình đến lôi đi xử bắn, hay nhanh chóng hơn là với một băng vải đen bịt mắt và một sợi dây thắt ngang cổ. Nhưng cuối cùng án tử hình được đổi thành án tù 25 năm và thêm 10 năm nữa vì tội tìm cách phổ biến các bài viết phản động và xúi dục các tù nhân có các hoạt động phản cách mạng. Cửa nhà tù đã mở vào tháng 8 năm 1989, ít lâu trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Ông Peter Abnori được tự do, đầu óc vẫn sáng suốt và minh mẫn như chưa bao giờ bị tra tấn hành hạ. Sự kiện ông vẫn còn sống sau 28 năm tù biệt giam chứng minh cho thấy vua sự dữ không phải là ông chủ tuyệt đối trên trần gian này. Sau cùng vẫn còn có cái gì đó ẩn sâu trong tâm hồn con người, luôn luôn vượt thoát khỏi quyền lực của sự dữ, khiến cho con người chiến thắng.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại 22 năm dấn thân thăng tiến cuộc sống của thanh thiếu niên người Ghana của bà Dorothea Hahn, một giáo sư hưu trí người Đức.
Bà Dorothea Hahn nguyên là một giáo sư vật lý và tôn giáo tại trường nữ trung học ở thành phố Bonn, nước Đức, nơi bà đã chào đời. Hiện nay bà đã nghỉ hưu. Vào năm 1996, lần đầu tiên bà Hahn đến thăm Ghana, một nước ở miền Tây Phi Châu, và bà đã bị ấn tượng bởi tình trạng đói nghèo và bất bình đẳng xã hội của dân chúng, đặc biệt là do tình trạng phân biệt đối xử và hạn chế giáo dục của các trẻ nữ cũng như các thiếu nữ. Lớn lên và tiếp xúc với một thực tế xã hội và giáo dục tiên tiến như Đức, nên khi trở về Đức, bà Hahn đã quyết định hành động, cùng với các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, sinh viên, làm điều gì đó cho Ghana. Từ 22 năm qua, mỗi năm bà Hahn đến Ghana 3 đến 4 lần. Mỗi lần bà ở lại đó khoảng một tháng và gặp gỡ nhiều người bà đã quen biết trong 64 lần viếng thăm Ghana. Mùa thu tới sẽ là lần thứ 65 bà đến Ghana. Bản thân bà trong những năm gần đây thật sự ngạc nhiên khi thấy cách mọi người đón nhận thông điệp bằng những đóng góp nho nhỏ của các hội chợ giáo xứ và chợ bán bánh kẹo hoặc các lời truyền miệng. Sau khi thành lập Hiệp hội Một Thế Giới, bà đã chọn hợp tác với Hiệp hội Nhân đạo Don Bosco Thế Giới gắn liền với gia đình Salesian. Cho đến nay, bà Hahn đã quyên góp được hơn 1 triệu euro, dấn thân trong 22 năm qua để xây dựng 7 trường học và 3 nhà ở cho các trẻ nữ, cung cấp tài liệu giáo dục cũng như rất nhiều các học bổng, với lựa chọn dấn thân cho việc giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các trẻ nữ. Bà Hahn chia sẻ với hãng tin xưa của Hội đồng Giám mục Ý: "Khi tôi bắt đầu công việc này, các cô gái thường là nạn nhân của sự kỳ thị. Nó xảy ra vì các phụ huynh dẫn buộc phải trả học phí và họ nghĩ rằng nên ưu tiên cho đứa con trai được đi học. Ngày nay, ở Ghana đã có thay đổi lớn về quan điểm này. Các gia đình muốn tất cả con cái của họ, nam hoặc nữ, có được bằng cấp. Trong khi đó, học phí đã bị bãi bỏ trong các trường công lập, nhưng các sinh viên vẫn tiếp tục phải trả tiền cho các đồ dùng học tập và buổi ăn trưa. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho các gia đình nghèo để đóng góp những chi phí này. Ngay cả phương pháp giáo dục chuyên nghiệp của giáo viên cũng đã thay đổi." Bà Hahn kể tiếp: "Những gì tôi nhận thấy ngay lập tức là học sinh ở Ghana học hầu như chỉ học bằng cách lặp lại, nghĩa là giáo viên không giải thích. Ví dụ như trong môn tiếng Anh, các giáo viên lặp lại nguyên câu cho các học sinh nghe. Ngữ pháp không được dạy riêng rẽ, nhưng cần được các em học cách trực giác. Tôi đã sử dụng phương pháp này ở Đức trong các lớp bồi dưỡng và nó đã có kết quả." So sánh giữa văn hóa Đức và văn hóa Ghana, bà Hahn lưu ý rằng, mặc dù đói nghèo về vật chất, người Ghana có một đặc tính là sống cách vui vẻ. Còn ở Âu Châu, mặc dù sống sung túc hạnh phúc, chúng ta thường có tâm trạng không tốt và bi quan. Người Ghana thì nhận thấy ly nước đầy một nửa, còn chúng ta lại thấy một nửa ly trống rỗng. Lạc quan gắn kết tôi với người dân Ghana. Trong vòng 22 năm, các nhu cầu ở đây cũng đã thay đổi. Bà Hahn giải thích, hiện nay các yêu cầu của dòng Salesian Don Bosco ở Ghana chủ yếu là liên quan đến các việc thúc đẩy sự phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên theo toàn bộ phương pháp sư phạm của Don Bosco. Do đó, tôi hỗ trợ chủ yếu là tiền bạc cho các tu sĩ Salesian để họ có thể thực hiện các dự án của họ. Sự hỗ trợ tài chính được dòng Salesian Don Bosco dùng vào việc đào tạo, xây dựng và duy trì các trường học, nhà ở cho sinh viên và các cơ sở bảo vệ cho những người trẻ, với sự hỗ trợ tài chính cho các trường hợp cá nhân để chống lại đói nghèo. Bây giờ, cuộc săn lùng triệu phú thứ hai đã bắt đầu để tài trợ cho các dự án của bà Hahn. Bà cho biết thêm rằng, vào mùa thu, khi bà trở lại Ghana, một ngôi nhà dành cho nữ sinh viên sẽ được khánh thành tại thành phố Sunjani. Tại đây, các em có thể sống, học tập tại các trường của dòng Salesian và có bằng về kinh tế gia đình, trở thành thư ký, chuyên ngành nông nghiệp và ẩm thực. Bà Hahn có dự định giúp một phần vào các dự án xây dựng nhỏ, với việc xây dựng các lớp học và các công trình bảo trì bình thường theo kế hoạch. Bà chia sẻ, trong mọi trường hợp, tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy đào tạo giáo dục và ngành nghề, đặc biệt là cho các thiếu nữ, vì họ sẽ là những bà mẹ trong tương lai. Các thiếu nữ đã được đi học thì trong tương lai họ sẽ gửi con của họ đi học và có thể giúp chúng làm bài tập về nhà. Nếu họ đã học được một nghề, nếu họ độc lập, họ có thể hỗ trợ con cái của họ theo học đại học.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiền xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Sống tình con thảo phó thác theo tinh thần kinh lạy cha.
Kính thưa quý vị thính giả, rất nhiều phái đoàn hành hương từ các nơi đến hành hương ở Roma, thường cũng đến hành hương tại Assisi, cách Roma 200 cây số về hướng bắc. Đây là thành của Thánh Francisco khó khăn. Thánh nhân là người đã ý thức sâu đậm và sống trọn ý nghĩa câu kinh lạy Cha chúng con ở trên trời. Vì tất cả chúng ta có cùng một Cha trên trời, nên tất cả mọi người là anh em thực sự với nhau. Do đó, Thánh Francisco đã không ngại tặng hết của cải của mình cho những người nghèo. Thân phụ ngài tức quá, liền triệu Francisco tới trước tòa án giáo phận do Đức Giám mục giáo phận làm chánh án để đòi Francisco chính thức phải từ bỏ mọi tài sản của gia tộc và trả lại cho gia đình những tài sản, những gì mà ngài còn đang giữ. Trước lời yêu cầu của thân phụ, Francisco chẳng hề chống đối hoặc là biện minh, trái lại, ngài vui mừng và chu toàn từng chữ lời yêu cầu của cha mình trước mặt Đức Giám mục. Francisco cởi bỏ tất cả quần áo đang mặc và đặt xuống trước mặt thân phụ và nói, "Thưa ba, từ trước đến giờ, con gọi ba là cha của con, nhưng từ ngày hôm nay con chỉ gọi Thiên Chúa là cha mà thôi." Francisco trần như nhộng trước mặt mọi người. Nhưng Đức Giám mục biết rõ ý hướng của Francisco, ngưỡng mộ lòng nhiệt thành và kiên trì của ngài. Đức cha đứng lên, ôm lấy Francisco và lấy áo choàng của mình khoác cho Francisco. Quả thực, chỉ có người nào hoàn toàn xác tín về tình phụ tử với Chúa Cha trên trời mới có thể hành động như Francisco.
Quả thực lời kinh lạy cha chúng con ở trên trời gói ghém linh đạo hoàn toàn sống tinh thần tín thác và tình thương của Chúa, như tín thác và tình cha hiền đối với con cái mình. Tinh thần phó thác đó nhiều khi đòi hỏi chúng ta vượt ra ngoài những lý luận thường tình của lý trí, để đặt tin tưởng nơi quyền năng và tình thương của Chúa, cho dù bản thân hay cộng đoàn giáo hội có lâm vào tình trạng khó khăn và ở trong đêm đen thế nào đi nữa. Có một gia đình kia đang sống êm ả trong một căn nhà ngoại ô, nhưng một đêm kia, bỗng nhà phát hỏa từ trong bếp và cháy dữ dội. Cha mẹ và mấy người con vội chạy được ra ngoài. Nhưng chạy ra đến nơi, họ mới chợt nhớ ra còn có đứa con trai út 5 tuổi bị kẹt lại trong nhà ở lầu trên. Làm sao đây? Chạy vào trong nhà thì không được nữa rồi, vì lửa và khói đã bao trùm tất cả. Hai bé gái lớn khóc rống và lính cứu hỏa chưa kịp tới. Nhưng bất chợt trên ban công có tiếng kêu của cậu út bé. Ba ơi, người cha chạy lại gần và la lên. Nhảy mau xuống đây đi con. Cậu bé nhìn xuống chỉ thấy khói mù mà không trông thấy cha mình đâu. Nhưng nghe thấy được tiếng của cha mình, cậu bé nói, con không trông thấy ba. Nhưng người cha đáp lại, ba thấy được con là đủ rồi, nhảy mau xuống đây đi con. Đứa bé nhảy xuống và rơi vào vòng tay của cha mình. Cũng vì ý thức về tình thương của Chúa Cha đối với chúng ta như thế, mà Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, tiến sĩ hội thánh, đã sống trọn vẹn con đường thơ ấu, như một linh đạo vừa tầm tay cho bao nhiêu tín hữu trước đây và ngày nay. Ngài sống với Chúa như trẻ thơ sống với cha mình, và trong tinh thần đó, Thánh nữ ý thức rằng dù một việc nhỏ bé, dù đời sống âm thầm trong đan viện không ai biết đến, thì cuộc sống đó, việc làm đó cũng có giá trị vô biên. Vì nó được gắn liền với nguồn mạch của ân cứu độ là chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu biểu lộ và làm gương cho chúng ta về cách thế sống tình con thảo với Chúa Cha. Ngài tỏ cho chúng ta thấy Chúa Cha là một đấng nhân hiền, chứ không phải là một Chúa Tể nghiêm khắc, công thẳng, làm cho con người phải sống trong lo sợ. Chúa Cha càng không phải là thứ con tạo, thứ tạo hóa mà văn chương Trung Hoa và Việt Nam vẫn thường mô tả. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, hoặc trời bắt tội thì phải chịu vậy. Trái lại, Chúa Giêsu biểu lộ cho chúng ta chân lý. Cha của Ngài cũng là cha thực của chúng ta, như Ngài nói với Maria Magdalena sau khi sống lại. Hãy đi gặp gỡ các anh em thầy và nói với họ, thầy lên cùng cha thầy cũng là cha các con, Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của các con. Gioan đoạn 20 câu 17.
Với tinh thần con thảo và tín thác vào Chúa Cha nhân từ, tín hữu Kitô sẽ không thất vọng mỗi khi mình lầm lỗi và càng không có thái độ bất bao dung hoặc là lên án anh chị em mình khi họ lầm lỗi, vì biết rằng lòng quảng đại của Thiên Chúa thật vô biên, và Ngài cũng dạy chúng ta phải có lòng từ bi như cha các con trên trời là đấng hay thương xót. Trong tiểu sử thánh Louis Bertrand dòng Đa Minh, Tây Ban Nha, sống vào thế kỷ 16 có kể rằng, thánh nhân là một cha giải tội nổi tiếng là khôn ngoan và đạo hạnh. Một ngày kia có một đại tội nhân đứng xưng tội với vị linh mục này, tội nhân là người khá nhút nhát nên cứ xưng xong một tội, ông ta lại liếc nhìn xem phản ứng của cha giải tội ra sao. Ông thấy mỗi lần ông xưng thứ một tội, kể cả những tội nặng, thì cha Bertrand đều mỉm cười ra vẻ hài lòng. Cuối cùng, hối nhân nói, thưa cha, con còn một tội lớn nữa phải xưng ra. Vị linh mục đáp, con cứ việc nói ra đi. Hối nhân thưa, thưa cha, tội đó con đã phạm ngay trong tòa giải tội này khi xưng tội với cha. Cha Bertrand vẫn điềm tĩnh đáp lại, không sao đâu, con cứ xưng thú, Chúa sẽ tha cho con. Bây giờ hối nhân mới nói tiếp, thưa cha, tội đó có liên quan đến chính cha, con đã phán đoán một cách nhẹ dạ và hồ đồ về cha, vì con thấy mỗi lần con xưng một tội xong thì cha lại mỉm cười có vẻ thích thú, nên con nghĩ rằng có thể cha là người tội lỗi hơn con nữa, nên cha mới cười như vậy. Bây giờ Thánh Louis Bertrand trả lời, đúng, cha là một người tội lỗi hơn con nữa, nhưng sở dĩ cha mỉm cười trong lúc con xưng thú tội lỗi, đó chính là vì cha cảm nghiệm được niềm vui của người cha, được ôm đứa con hoang đàng của mình trở về. Trên thiên quốc các tầng trời, các thiên thần vui mừng mỗi khi một tội nhân thống hối và trở về cùng Thiên Chúa, như Chúa đã quả quyết trong phúc âm. Một khi sống thực lời kinh lạy cha chúng con ở trên trời, nghĩa là sống thực chân lý, tất cả mọi người đều là anh em với nhau, con của cùng một cha trên trời, thì tín hữu sẽ thoát được cá nhân chủ nghĩa, như sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo đã nhận xét. Nếu thật lòng cầu nguyện, lạy cha chúng con, thì chúng ta thoát được chủ nghĩa cá nhân, vì khi đón nhận Thiên Chúa yêu thương, chúng ta được giải thoát. Từ chúng con ở đầu kinh lạy cha, cũng như từ chúng con trong bốn lời xin cuối, không loại trừ một ai. Để thật lòng đọc kinh lạy cha, chúng ta phải vượt qua mọi chia rẽ và chống đối.
Cũng trong câu đầu tiên của kinh lạy cha, chúng ta thân thưa với cha ở trên trời. Vậy ở trên trời có nghĩa là gì? Chúa Giêsu muốn lấy lại truyền thống Do Thái, trong đó thường nói đến cha các tầng trời, hoặc là cha trên trời. Thành ngữ ở trên trời hoặc cha trên trời không có nghĩa là Chúa là đấng xa lạ với cuộc sống trần thế của chúng ta, nhưng nói lên sự khác biệt giữa Chúa Cha và con người, đồng thời nhấn mạnh đến lòng kính trọng của chúng ta đối với Cha. Thiên Chúa không phải là một người cha tầm thường như những người cha trần thế khác. Trong kinh nguyện của Ngài, nhiều khi Chúa Giêsu còn nói, lạy Cha chí thánh, lạy Cha công chính. Gioan đoạn 17 câu 11 và 25. Một văn sĩ người Pháp, ông Jacques Prévert, đã nói một cách ngạo nghễ: lạy cha chúng con ở trên trời, xin cha cứ ở lại trên đó. Như thể trời cao xanh là một thế giới hoàn toàn xa lạ với chúng ta dưới thế này. Thật ra khi nói lạy cha chúng con ở trên trời, chúng ta muốn quả quyết rằng cha trên trời của chúng ta vẫn là Thiên Chúa. Chúng ta muốn nhìn nhận sự siêu việt của Ngài. Sự siêu việt đó vẫn còn nguyên vẹn khi Ngài nhận chúng ta làm con và khi chúng ta thân thưa với Chúa là Cha. Khi xác quyết sự siêu việt đó, chúng ta càng không muốn nhấn mạnh sự xa xôi cách biệt giữa Thiên Chúa và chúng ta. Trái lại, chúng ta muốn nhìn nhận tình thương không bến bờ của Ngài đối với chúng ta. Nghĩa là dù Chúa cao cả như vậy, nhưng Ngài đã thương tiếp nhận chúng ta là những người tội lỗi là con yêu của Ngài. Ngay từ trong Cựu Ước, chúng ta đã thấy sự siêu việt của Thiên Chúa được diễn tả qua sự hiền diệu yêu thương của Ngài. và nay qua lời kinh lạy cha, chúng ta càng thấy điều đó được biểu lộ rõ ràng hơn, nhất là qua cuộc sống của Chúa Giêsu, qua sự nhập thể của Ngài. Thiên Chúa Cha trở nên gần gũi với loài người chúng ta hơn bao giờ hết, vì Ngài muốn chia sẻ thân phận làm người của chúng ta.
Ngoài ý tưởng trên đây, khi đọc kinh lạy cha chúng con ở trên trời, đồng thời chúng ta nghĩ tới mục tiêu của đời sống chúng ta là trở về nhà cha chúng ta trên trời. Chính vì miệt mài với cuộc sống trần thế này mà nhiều người ngày nay sống buông thả, vì họ cố gắng tận dụng những gì trong tầm tay con người. Đến độ, nhiều người hiện nay sống như chủ trương của triết gia Epicure, của chủ thuyết khoái lạc xưa kia, vào thế kỷ thứ tư và thứ ba trước Chúa Kitô. Ông nói, chúng ta hãy mau lẹ xa trước cám dỗ trước khi cơn cám dỗ chạy đi mất. Trong bối cảnh một xã hội tục hóa, miệt mài chạy theo đam mê khoái lạc và những nhu cầu trước mắt trên đây, cuộc sống của Kitô hữu chân chính là một dấu chỉ cho người đời thấy rằng đằng sau cuộc sống tạm bợ chóng qua này có một cái gì cao thượng hơn. Các thánh tu hành Ai Cập và Cận Đông xưa kia đã phản ứng lại xã hội sa đọa và đã tìm vào nơi thanh vắng để tìm kiếm đấng tuyệt đối và phụng sự Ngài. Xã hội ngày nay cũng đang cần đến chứng tá của các tu sĩ và các Kitô hữu sống giữa đời, những người nêu bật giá trị của đời sống vĩnh cửu mai hậu cho trần thế này. Và khi đọc lên câu, lạy cha chúng con ở trên trời, thì đồng thời chúng ta cũng ý thức rằng lời này nhắc nhớ cho các Kitô hữu về sứ mạng của mình là làm chứng cho người đời về chiều kích siêu việt của đời sống này, về đích điểm vĩnh cửu mà mỗi người phải cố gắng đạt tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.